Tin cho hay một thỏa thuận đã đạt được nhằm tăng thời gian chính phủ hỗ trợ cha mẹ nghỉ sinh con từ 18 tuần lên 20 tuần. Để đổi lại, Thượng viện sẽ thông qua tu chính luật về hạn chế các cha mẹ mới có con được nhận phúc lợi kép từ cả hai nguồn chính phủ và công ty. Phúc lợi kép là từ chính phủ dùng để chỉ những cha mẹ vừa nhận tiền chính phủ về nghỉ thai sản, vừa tham gia các chương trình hỗ trợ nhân viên nghỉ sinh con do công ty cung cấp. Từ này do cựu tổng trưởng ngân khố Joe Hockey đưa ra. Lao động từng giới thiệu chương trình Commonwealth năm 2011, ủng hộ những quy định hiện tại. Tổng trưởng gia đình phe đối lập Jenny McLean nói, hàng trăm ngàn người từ nhiều ngành kỹ nghệ khác nhau đã nhận được lợi ích từ chương trình này.
Dĩ nhiên, tất cả các cha mẹ đều muốn nghỉ sinh con lâu hơn. Đó là lý do tại sao quy định này quan trọng đối với họ. Cha mẹ cần phải kết hợp phúc lợi của chính phủ và phúc lợi của công ty. Hiện hàng trăm ngàn người nhận được ích lợi này khi đi làm, từ những nhân viên bán lẻ, nhân viên của Qantas, cho đến những giáo viên và y tá nữa.
Trong khi đó, Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Kristen Porter nói, chính phủ đang thảo luận nhiều giải pháp khác nhau một cách tích cực. Không xác nhận tin tức trước đó, nhưng một tuyên bố từ văn phòng Tổng trưởng cho hay, mô hình nghỉ thai sản mới sẽ hoàn toàn ra khỏi hệ thống cũ, cũng như sẽ công bằng hơn trong việc tái phân phối phần lợi tức về phía đầu mức thu nhập ít hơn, nhằm mang lại sự hỗ trợ hậu hĩnh cho những gia đình có lợi tức thấp. Tuy nhiên, bà McLean nói, dự luật mới có thể dẫn đến việc các gia đình sẽ bị mất nhiều hơn là được.
Dự luật mới nhất của chính phủ Malcolm Turnbull nếu áp dụng sẽ phải chứng kiến hơn 70.000 người mẹ bị mất một phần hoặc toàn bộ phúc lợi nghỉ thai sản. Đây lại là một dự luật nữa đưa ra nhằm cắt giảm ngân sách dành cho cha mẹ khi nghỉ sinh con, khiến những người có thu nhập trung bình 60.000 đô la một năm sẽ bị hạ giảm tới hơn 5.000 đô la.
Dự luật về phúc lợi nghỉ thai sản dự định sẽ trình trước Quốc hội vào năm sau. Trong khi đó, đạo luật nhằm tái lập Ủy ban xây dựng Úc để kiểm soát hoạt động của các nghiệp đoàn xây dựng đã được xét duyệt để đưa ra thảo luận tại Thượng viện vào ngày mai thứ Ba. Đạo luật này đã được Hạ viện thông qua, cũng như đây là một trong hai đạo luật được sử dụng để bóp còi giải tán lưỡng viện hồi tháng 7. Thủ tướng Malcolm Turnbull bị các ký giả chất vấn về số phận của hai đạo luật này khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru.
Thưa Thủ tướng, ông biết gì về số thượng nghị sĩ bí mật ủng hộ mà chúng tôi không biết không? Hay đây là một hy vọng hão huyền nữa?
Một ngày đẹp như hôm nay mà quý vị lại bi quan quá mức rồi. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ. Chúng tôi sẽ tích cực vận động để đạt được đa số ủng hộ tại Thượng viện, cũng như các chương trình và dự luật từng hứa hẹn trong chiến dịch bầu cử đều sẽ được thông qua.
Còn phát ngôn nhân về quan hệ kỹ nghệ phe đối lập Brendan O'Connor trả lời đài ABC rằng lao động sẽ tiếp tục phản đối dự luật tái lập Ủy ban xây dựng Úc ABCC.
Chúng tôi tin rằng dự luật này chỉ càng khiến cho lĩnh vực xây dựng gặp nhiều rủi ro hơn và bị tổn hại nhiều hơn. Mục đích thật sự của chuyện này là nhằm tấn công vào các quyền của công nhân. Ủy ban năng suất cho biết trong suốt thời gian Ủy ban xây dựng Úc còn hoạt động trước đây, năng suất chẳng thể tăng trưởng nhanh chóng nổi.